Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về nỗi lòng của Đức Thánh Cha trước hiện tình giáo hội tại Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục, Chuyện tử tế, Diễn đàn tự do và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Thêm một vụ truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh, làm cho Tòa Thánh đau buồn và lo ngại. Tòa Thánh đã cho công bố một thông cáo lên án việc truyền chức giám mục cho cha Joseph Huang Binzang tại San Tu, tỉnh Quang Đông, miền Nam Trung Quốc, hôm thứ Năm 14 tháng 7 vừa qua. Đã có 8 vị giám mục vốn được Tòa Thánh nhìn nhận tham dự lễ truyền chức, mặc dù đã bị Tòa Thánh cảnh cáo. Một số vị khẳng định rằng mình bị cưỡng bách phải tham dự nghi lễ. Lễ truyền chức đã do Đức Cha Phan Xin Giao, Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc chủ tọa, trước sự hiện diện của khoảng 1.500 người và dưới sự kiểm soát chặt chẽ của công an. Theo giáo luật, linh mục được truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh bị vạ tuyệt thông tức khắc. Tuy nhiên, giáo luật dự liệu những trường hợp giảm khinh cho những vị giám mục vì bị cưỡng bách hay bị áp lực phải tham dự. Giáo phận San Tu hiện đã có giám mục chính tòa là Đức Cha Zhuang Jiangqian, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm và tấn phong một cách lén lút năm 2006, nhưng không được chính quyền Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận và cho phép thi hành chức vụ. Trong những tháng gần đây, Hội Công giáo Ái quốc, tổ chức mà chính Đức Thánh Cha đã tuyên bố là không phù hợp với giáo lý Công giáo, đã tuyên bố tấn phong giám mục mà không cần có sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Được các ký giả hỏi về vụ phong chức tại San Tu, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã nhắc lại quan điểm và những phản ứng của Tòa Thánh đối với những vụ truyền chức không có phép của Tòa Thánh trước đây. Cha nhấn mạnh rằng, truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh là một hành động đi ngược lại với sự hiệp nhất của giáo hội phổ quát. Lễ truyền chức giám mục tại San Tu hôm thứ Năm vừa qua là vụ truyền chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh đầu tiên, kể từ khi Tòa Thánh cho công bố tuyên ngôn để cảnh cáo về vạ tuyệt thông hôm mùng 4 tháng 7 vừa qua. Tin Dublin, Ái Nhĩ Lan. Chính phủ Ái Nhĩ Lan triệu tập sứ thần Tòa Thánh để thảo luận về những cáo buộc về lạm dụng tình dục trẻ em tại nước này. Hôm thứ Năm 14 tháng 7 vừa qua, Đức Cha Giuseppe Lanza, sứ thần Tòa Thánh tại Ái Nhĩ Lan, đã được Bộ trưởng Ngoại giao nước này mời đến để bày tỏ sự bất bình của chính phủ Ái Nhĩ Lan về việc xử lý của Tòa Thánh đối với các cáo buộc về lạm dụng tình dục trẻ em. Việc triệu tập sứ thần Tòa Thánh xảy ra sau khi chính phủ cho công bố một bản báo cáo về việc xử lý các cáo buộc về lạm dụng tình dục trong giáo phận Cloyne. Bản báo cáo này nói rằng các viên chức Tòa Thánh đã ủng hộ các vị giám mục đã bao che các vụ lạm dụng tình dục, nhưng lại tìm cách ngăn cản các vị nào tỏ ra tích cực trong việc giải quyết vấn đề. Thủ tướng Ái Nhĩ Lan, ông Enda Kenny, gọi thái độ của Tòa Thánh là hoàn toàn nhục nhã. Sau cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Ngoại giao Ái Nhĩ Lan, Đức Cha Lienza đã từ chối không trả lời các câu hỏi của các ký giả, nhưng đọc một tuyên ngôn ngắn khẳng định rằng Tòa Thánh luôn đề ra những biện pháp cần thiết để bảo vệ trẻ em. Tin Ái Nhĩ Lan. Chính phủ Ái Nhĩ Lan đe dọa xâm phạm bí mật tòa giải tội. Nhiều viên chức cấp cao trong chính phủ Ái Nhĩ Lan đồng ý rằng các linh mục Công giáo có nghĩa vụ phải báo cho cảnh sát biết về những vụ lạm dụng tình dục trẻ em, ngay cả khi biết được điều đó trong tòa giải tội. Do đó, chính phủ nước này đang có kế hoạch ban hành luật vốn sẽ đe dọa bí mật tòa giải tội. Kế hoạch này khiến cho nhiều người lo ngại. Ngay cả dưới thời cách mạng Pháp, khi giáo hội bị bách hại dã man, người ta cũng chẳng đề ra một luật yêu cầu phải tiết lộ bí mật tòa giải tội. Điều này không chỉ làm tổn thương giáo hội, mà cũng không có ích xét về mặt dân sự. thi giả David Quinn viết trên báo The Irish Catholic rằng, rồi đây sẽ chẳng có một kẻ lạm dụng tình dục trẻ em nào dám đến xưng tội, vì biết rằng linh mục sẽ tố cáo mình với cảnh sát. Nhưng một khi bị chẩn đứng ở tòa giải tội, thì người có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em cũng sẽ không dám bàn hỏi với bất kỳ người nào để đi thêm một bước nữa, là ra trình diện với công quyền. Tin Denver, Colorado, Hoa Kỳ. Một nhà nghiên cứu về Đức Pio thứ 12 nói rằng, có nhiều khám phá mới cho thấy cộng đồng Do Thái mạnh mẽ ủng hộ Đức Pio thứ 12 vì lập trường chống Đức Quốc xã và bên vực người Do Thái của Ngài. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA, ông William Doino, một nhà nghiên cứu về Đức Pio thứ 12, đã trích dẫn nhiều tạp chí trong thập niên 30 của thế kỷ trước để chứng minh rằng các cựu chiến binh Mỹ gốc Do Thái đã ca ngợi Đức Pio thứ 12 vì sự tôn trọng sâu xa của Ngài đối với cộng đồng Do Thái và các phong tục của họ. Tháng 4 năm 1939, chỉ một tháng sau khi Đức Hồng Y Eugenio Pacelli được bầu làm giáo hoàng với danh hiệu là Pio thứ 12, tạp chí The U.S. Jewish Veteran, cựu chiến binh Do Thái Mỹ, đã viết rằng sự lãnh đạo của Đức Tân Giáo Hoàng là một nguồn an ủi lớn lao cho người Do Thái. Các cựu chiến binh Mỹ gốc Do Thái viết rằng Đức Pio thứ 12 được biết đến như một người bạn trung thành của người Do Thái. Trong số ra tháng 3 năm 1939, báo này cũng bày tỏ niềm hy vọng mãnh liệt của người Do Thái rằng Đức Pio thứ 12 sẽ có một triều đại lâu dài và thành công, rằng Ngài sẽ lấp đầy lỗ hổng thiêng liêng do cái chết của người tiền nhiệm để lại, và Ngài cũng sẽ được thánh hóa bằng tình yêu thương của bạn hữu Ngài. Ông Doino là tác giả của tuyển tập có tựa đề trả lời cho những phê bình nhắm vào Đức Pio thứ 12. Theo ông, các tài liệu cho thấy Đức Pio thứ 12 đã từng mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa phát xít và Đức Quốc xã, cũng như chủ nghĩa bài Do Thái. Ông Doino nói rằng, không những vị giáo hoàng này chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc và toàn trị, mà còn bày tỏ thiện cảm với niềm tin và thực hành của người Do Thái. Một trong những thí dụ điển hình về thái độ này là khoảng thập niên 30, khi các mối quan hệ giữa Do Thái và Kitô giáo chưa được phát triển như ngày nay. Ngài đã mời người Do Thái vào Vatican để thưởng thức món ăn kosher của họ. Tạp chí Các cựu chiến binh Mỹ gốc Do Thái không phải là tờ báo duy nhất ca tụng Đức Pio thứ 12. Tháng 7 năm 1944, chỉ một thời gian ngắn sau khi thành phố Roma được giải phóng, Hội đồng Do Thái Mỹ đã công khai ca ngợi Tòa Thánh vì đã dọn bánh kosher cho người Do Thái đang tá túc trong các cơ sở công giáo dưới thời Đức Quốc xã chiếm đóng. Các nghiên cứu của ông Doino được cho công bố sau khi Đại sứ Israel bên cạnh Tòa Thánh, ông Mordechai Levy, tạo ra nhiều tranh cãi tại Israel và nhiều nơi khác trên thế giới khi ông lên tiếng ca ngợi Đức Pio thứ 12 vì đã cứu giúp người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Trước sự chống đối của nhiều nhóm Do Thái, Đại sứ Levy đành phải rút lại lời tuyên bố của ông. Tin Colombo, Sri Lanka. Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka kêu gọi tha thứ cho một tử tội tại Ả Rập Saudi. Trong một tuyên ngôn được gửi đến chính phủ Ả Rập Saudi, Hội đồng Giám mục Sri Lanka đã kêu gọi tha thứ cho Risana Nafik, một thiếu nữ Hồi giáo Sri Lanka, làm người giúp việc tại nước này, và bị kết án tử hình vì sát hại một thơ nhi con của cặp vợ chồng mà cô giúp việc. Risana đã bị giam tù từ năm 2005. Trong lá thư gửi cho chính phủ Ả Rập Saudi, Đức cha Nobel Andrade, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sri Lanka, và Đức Hồng Y Malcolm Ranjit, Tổng Giám mục Colombo, viết rằng, trong niềm tin Kitô của chúng tôi tin rằng sự sống luôn luôn là một điều thánh thiêng, bởi vì đây là quà tặng cao cả của Thiên Chúa và cần được bảo vệ từ lúc khởi đầu cho đến lúc chết tự nhiên. Do đó, các ngài xin cha mẹ của thơ nhi và chính quyền Ả Rập Saudi hãy nghĩ đến cha mẹ của cô Risana. các vị khẩn khoản nài xin. Xin hãy thương xót, xin hãy tha mạng cho cô gái. Risana được 17 tuổi khi cô đến Ả Rập Saudi với một thông hành giả để làm việc như một người giúp việc nhà. Đứa con của người chủ nhà qua đời khi Risana đang làm việc. Cô đã bị tố cáo sát hại đứa bé và bị kết án tử hình trong một phiên tòa chỉ dựa trên lời khai bằng một thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu. Theo Ủy ban Nhân quyền Á Châu, Ả Rập Saudi là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử hình cao nhất thế giới. Hồi cuối năm 2009, Tổ chức Ân xá Quốc tế báo cáo rằng tại nước này có ít nhất 141 người đang trong hành lang tử thần, trong số này có đến 104 người ngoại quốc. Những người di dân lao động từ Phi Châu, Á Châu và Trung Đông là những nạn nhân chính. Tin Tripoli, Libya. Người Công giáo Phi Luật Tân được xem là những chứng nhân anh dũng tại Libya. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asian News, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa Tripoli, nói rằng, khi chiến tranh chấm dứt, việc làm của người Công giáo sẽ được xem là một trong những trang sử oai hùng nhất của giáo hội tại Libya. Vì đại diện tông tòa Tripoli đặc biệt đề cao việc làm quý giá của hơn 2.000 người Công giáo Phi Luật Tân trong các bệnh viện tại Libya. Đức cha Martinelli cho biết, sau khi NATO bắt đầu các cuộc oanh tạc, hầu hết các di dân đều mất việc và bỏ chạy. Những người ở lại phải đối mặt với vô số khó khăn. Hiện nay xăng dầu đang cạn kiệt tại những thành phố chính ở miền đông Libya. Dân chúng phải xếp hàng dài để được tiếp tế thực phẩm và các nhu yếu phẩm. Theo đức cha đại diện tông tòa Tripoli, các y tá và bác sĩ Phi Luật Tân đã chọn ở lại không phải vì tiền, mà là để phục vụ nhân dân Libya và giáo hội. Họ đương đầu với những thử thách của chiến tranh với tất cả sự can đảm và ý thức trách nhiệm. Đức cha cũng cho biết, nhiều di dân vùng hạ Sahara mà phần lớn là công nhân xây dựng cũng chọn ở lại. Họ đã chứng tỏ một sự can đảm cao độ. Đức cha Martinelli nói rằng, những người này đang bỏ thời giờ và tâm sức ra phục vụ giáo hội. Họ là một dấu chỉ hy vọng cho người dân Libya. Sau gần 6 tháng, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Các cuộc không kích của NATO đã đánh trúng những điểm chiến lược của chính phủ Libya. Nhờ vậy, những người nổi dậy đã tiến gần đến Tripoli. Tuy nhiên, các binh sĩ trung thành với đại tá Gaddafi vẫn chưa bị đánh bại. Hôm thứ Tư 13 tháng 7 vừa qua, họ đã đẩy lui được một cuộc tấn công của phe nổi dậy và chiếm lại một số làng cách thủ đô khoảng 100 cây số. Đức cha Martinelli hy vọng rằng, với tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo sẽ khởi sự vào đầu tháng 8 tới đây, hai bên sẽ đạt được một cuộc hưu chiến. Đức cha Martinelli nói, dân chúng đã quá mệt mỏi vì cuộc xung đột này, nhưng chúng ta không thể ngưng cầu nguyện với Chúa để xin soi sáng các nhà lãnh đạo và giúp họ từ bỏ khí giới. Tin Bắc Kinh. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc ra lệnh đuổi các sinh viên người Uyghur ra khỏi trường vì cầu nguyện bất hợp pháp. Theo hãng thông tấn Asian News, ban giám đốc của một trường tại tỉnh Zhejiang, miền đông Trung Quốc, đã đuổi hai sinh viên Hồi giáo người Uyghur ra khỏi trường vì có dính líu với những sinh hoạt tôn giáo bất hợp pháp. Hai sinh viên nói trên đang theo học tại trường cao đẳng sư phạm Hangzhou. Họ bị tống ra khỏi trường vì tham dự một buổi cầu nguyện của Hồi giáo mà nhà trường cho là bất hợp pháp. Ông Dinsat Rashid, đại diện của Hội đồng Uyghur có trụ sở tại Munich, Đức, nói rằng, sự kiện này cho thấy chính quyền Cộng sản Bắc Kinh đang muốn cải tạo người Uyghur. Phần lớn người Uyghur theo Hồi giáo và nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, sinh sống tại tỉnh Xinjiang. Chính quyền địa phương đã cưỡng bách các sinh viên phải đến những thành phố khác. Tỉnh Xinjiang đã từng là nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình chống người Hán. các sinh viên Uyghur không được quyền tham gia các hoạt động tôn giáo, kể cả những cuộc lễ được ghi trong lịch của họ. Nếu họ không tuân lệnh, cha mẹ họ phải bị phạt nặng nề. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc rất quan ngại về người Uyghur. Dân số Uyghur hiện có khoảng 16 triệu người. Do ngôn ngữ và tôn giáo, họ đều có liên hệ với các dân tộc Trung Á. Mặc dù bị sáp nhập vào Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, người Uyghur không bao giờ hoàn toàn phục tùng chính phủ Bắc Kinh. Cũng như đối với các vùng khác, chính phủ Bắc Kinh theo đuổi chính sách thực dân bằng dân số. Một cách cụ thể, vào năm 1949, người Hán chỉ chiếm có 6% dân số tại tỉnh Xinjiang, nay lên đến 40%. Riêng tại thủ phủ Urumqi, họ chiếm đến 80% dân số. Kim Seul, Nam Hàn. Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn hợp tác với một nhóm ngân hàng thương mại để trợ giúp các gia đình đa văn hóa nghèo. Hôm thứ Năm 14 tháng 7 vừa qua, một chương trình gây quỹ của giáo hội tại Nam Hàn loan báo sẽ hợp tác với một nhóm ngân hàng thương mại để trợ giúp cho các con cái của các gia đình đa văn hóa nghèo. Được biết, Babonanum, chia sẻ thức ăn, là một chương trình gây quỹ của giáo hội, đã được thành lập vào tháng 2 vừa qua để tưởng nhớ Đức Cố Hồng Y Kim, cố tổng giám mục Seoul. Chương trình này đã hợp tác với công ty tài chính Hana, một tổ chức ngân hàng thương mại đứng hạng thứ tư tại Hàn Quốc. Ông Kim Sung-yu, chủ tịch của công ty Hana nói rằng công ty sẽ mở những chương trình tài chính mới và lợi nhuận sẽ được trao tặng cho chương trình thực phẩm Babonanum của giáo hội. Ông Kim cho biết công ty của ông đã giúp đỡ cho các trẻ em của các gia đình đa văn hóa, vì các em sẽ là những nhân tài cho Á Châu trong tương lai. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nỗi lòng của Đức Thánh Cha trước hiện tình giáo hội tại Trung Quốc do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chỉ vài giờ sau khi linh mục Joseph Juan Binzan được chuyển chức giám mục trong một nghi lễ được cử hành không có phép của tòa thánh tại giáo phận Santu, Trung Quốc, hôm thứ Năm 14 tháng 7 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói với các ký giả rằng tòa thánh đã theo dõi sát biến cố này với đau buồn và quan ngại. Cha Lombardi nói rằng tòa thánh đã bày tỏ lập trường và những cảm xúc của Đức Thánh Cha và tòa thánh đối với những cuộc truyền chức tương tự trước đó. Cha khẳng định rằng đây là một hành vi đi ngược lại với sự hiệp nhất của giáo hội hoàng vũ. Nỗi đau buồn và mối quan ngại của Đức Thánh Cha đã được bày tỏ qua những lời mà Ngài đã nói vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm 18 tháng 5 vừa qua, khi Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô trên toàn thế giới hãy cầu nguyện cho các anh em giám mục của chúng ta là những người đang đau khổ và chịu áp lực khi thi hành tác vụ giám mục của mình. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu xin Đức Maria soi sáng những ai đang sống trong nghi ngờ, kêu gọi những kẻ lầm lạc trở về, an ủi những kẻ đau buồn, củng cố những kẻ đang bị lung lạc vì miếng mồi của cơ hội chủ nghĩa. Kể từ tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã quyết định tiến hành việc bầu chọn và phong chức giám mục mà không cần có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Trước hết là vụ truyền chức cho linh mục Guo Jinkai tại Chende hồi tháng 11 năm ngoái. Kế đó là trường hợp của cha Bon Lei Sijin tại Leshan hôm 29 tháng 6 vừa qua. Và mới nhất là cha Joseph Hunan Binzan tại Sato hôm thứ Năm 14 tháng 7 vừa qua. Theo dự trù, nhiều giáo hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc đã loan báo sẽ có nhiều vụ truyền chức không có phép của tòa thánh trong tương lai. Theo giáo luật, người được truyền chức giám mục và giám mục chủ phòng không có phép của tòa thánh đều tức khắc bị phạt tuyệt phòng. Nhiều giám mục Trung Quốc như mới xảy ra trong vụ truyền tức tại Sato đã bị cưỡng bắt phải tham dự nghi lễ. Giáo luật dự trù có sự giảm khinh trong trường hợp này. Nhưng dù thế nào đi nữa, đã có trên 12 vị đang ở trong hoàn cảnh có thể tạo ra gương mù, gương xấu và gây chia rẽ trong cộng đồng giáo hội. Sở dĩ Đức Thánh Cha đau buồn và quan ngại là vì, mặc dù nhà nước Cộng sản Trung Quốc cố tìm đủ mọi cách để thống trị giáo hội tại Trung Quốc, Trưng Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Thánh Cha vẫn không ngừng tìm cách hàn gắn những rạn nứt giữa giáo hội thầm lặng và giáo hội công khai. Một giáo hội bị chia rẽ, đương nhiên bị cản trở trong công cuộc rao giảng tin mừng đã đành. Giáo hội này cũng không thể bảo đảm được quyền và không gian tự do tôn giáo như chính hiến pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc bảo đảm. Cần phải nói rằng, đứng trước tham vọng của chính quyền Cộng sản Trung Quốc muốn khống chế giáo hội, nhiều tín hữu và giám mục Trung Quốc đã tỏ ra can đảm hơn. Nhiều trang mạng công giáo tại Trung Quốc đã cho phổ biến các tài liệu của tòa thánh, ngay cả những tài liệu có nội dung chỉ trích chính phủ Bắc Kinh. Con số giám mục chống lại các cuộc truyền chức giám mục không có phép của tòa thánh ngày càng gia tăng. Đức Thánh Cha đau buồn và quan ngại cho số phận của các vị giám mục này. Chẳng hạn, vì cuộc truyền chức bất hợp pháp tại Sato hôm thứ Năm vừa qua, Đức Cha Bon Bi Ju Min, giám mục Liao Min, người đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm và được truyền chức lén lút hồi năm 2006, đã không được phép rời khỏi nhà. Về phần các linh mục giáo phận, các ngài đã quy tụ tại nhà thờ chính tòa để cầu nguyện và bảo vệ để giám mục của mình khỏi bị bắt cóc. Vị chủ trang khác là Đức Cha Kai Bin Rui, giám mục Simen, đã phải lẩn trốn. Chính quyền địa phương đã ra lệnh truy nã ngài. Vào tháng 12 năm ngoái, một vị giám mục khác là Đức Cha Li An Hui, giám mục Kanjo, tỉnh Hebei, cũng đã phải đi trốn để khỏi phải tham dự Đại hội Công giáo Toàn quốc tại Bắc Kinh. Công an đã săn lùng ngài trong nhiều ngày như một tội phạm. Sau khi tìm ra ngài, họ đã biệt giam ngài nhiều tháng để tẩy não và thuyết phục ngài rằng Đảng Cộng sản luôn có hảo ý đối với giáo hội. Với những diễn tiến trên đây, chắc chắn Đức Thánh Cha không thể không đau buồn và quan ngại. Tuy nhiên, xem ra ít có người chia sẻ nỗi lòng của Đức Thánh Cha. Chẳng hạn, ngày 18 tháng 5 vừa qua đã được Đức Thánh Cha tuyên bố là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Nhưng theo ghi nhận của hãng thông tấn Asia News, trên khắp thế giới chỉ có một số ít giáo phận cầu nguyện theo ý chỉ này mà thôi. Theo nhận định của linh mục Bernardo Cevenlera, giám đốc hãng thông tấn Asia News, xã hội dân sự lại càng tỏ ra hờ hững hơn trước lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Hiện nay, cá heo trắng trong dòng sông Yangtze vì bị đe dọa sẽ biến mất bởi nạn ô nhiễm tại Trung Quốc đã tạo ra nhiều quan tâm hơn là tự do của dân chúng đang sống trong một quốc gia đang có ý đồ thống trị thế giới. Thế giới ngày nay vẫn tiếp tục va vạ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, mặc dù nước này có chà đạp nhân quyền. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về nỗi lòng của Đức Thánh Cha trước hiện tình giáo hội tại Trung Quốc. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Chuyện Tử Tế tuần này và tuần sau mời quý vị và các bạn chia sẻ quan điểm của luật sư Lê Quốc Quân về công lý và hòa bình trong bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay. Trước hết, trong bài phát này, mời quý vị và các bạn chia sẻ quan điểm của luật sư Lê Quốc Quân về hòa bình ở Việt Nam hôm nay. Từ năm 1975, đất nước Việt Nam đã về một mối, giang sơn liền một dải. Trải qua thời kỳ bao cấp đầy khó khăn, Việt Nam tiến hành đổi mới năm 1986 và mong muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Từ đó, chính quyền mở rộng cửa đón các nhà đầu tư gia nhập ASEAN năm 1995. Và Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2006. Tuy nhiên, câu hỏi về hòa bình thật sự ở Việt Nam vẫn là một câu hỏi lớn, dù rằng chúng ta đã bình thường hóa với Mỹ, là đối tác chiến lược với Nga và là bốn tốt của Trung Quốc. Theo giáo huấn xã hội Công giáo, thì hòa bình không hẳn là vắng bóng chiến tranh. Cũng không chỉ là sự quân bình giữa các lực lượng đối phương, nhưng hòa bình là công trình của công bằng. Theo đó, chúng ta chỉ coi có hòa bình thật sự khi tài sản của con người được bảo vệ, phẩm giá của con người và của các dân tộc được tôn trọng, tình huynh đệ được thực thi. Hội đồng Giám mục Việt Nam mới đây trong thư chung hậu Đại hội Dân Chúa cũng đã nhận định Việt Nam đang gặp rất nhiều thách đố. Để minh họa cụ thể hơn ý kiến này, tôi xin đưa ra đây một số nhận xét về bối cảnh của Việt Nam hôm nay. Thứ nhất, xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay đầy dẫy rủi ro do tai nạn giao thông, tai nạn lao động và môi trường sống. Những con số thống kê cho thấy Việt Nam là môi trường cực kỳ rủi ro khi lao động cũng như lưu thông trên đường. Điều đáng lưu tâm là mức độ gia tăng các tai nạn ngày càng cao. Không chỉ có tai nạn giao thông mà còn tai nạn lao động và các ảnh hưởng khác từ môi trường sống như sự hủy hoại môi trường, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sự nóng lên của trái đất. Và hàng loạt tác nhân nguy hại khác đang đẩy con người Việt Nam đến những rủi ro bất ngờ. Thứ hai, xét về tâm lý xã hội, có thể thấy con người Việt Nam chúng ta hôm nay dễ nổi nóng và có tính bạo động cao. Có lẽ là vì do không được dạy nhiều về tình yêu thương, về sự tha thứ và nhân bản. Đồng thời cũng chưa được tập làm quen với những ý kiến khác biệt, nên chúng ta dễ trở nên cay nghiệt với nhau, và khi xảy ra một va chạm nhỏ đều có thể dẫn đến những hậu quả rất lớn. Nạn phá thai còn xảy ra lan tràn và gần như được pháp luật bảo hộ bằng chính sách kế hoạch hóa gia đình. Nạn bạo hành trong gia đình vẫn phổ biến, giang hồ đâm chém nhau liên miên. Vì nhìn đểu nhau mà người ta sẵn sàng mang hung khí thanh toán nhau. Đạo đức xã hội suy đồi, lòng tin bị giảm sút. Thứ ba, việc bắt bớ xâm phạm đến an ninh của con người là điều vẫn còn thấy xảy ra, làm nhiều người mất bình an, sống trong sợ hãi và lo âu. Chính Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình trước khi chết 2 tháng vẫn còn nói là tôi vẫn còn sợ vì người ta nói một đàng làm một nẻo. Bình an phải là sống trong một trạng thái thật an nhiên tự tại, thật bình thản và không có tâm lý sợ hãi. nhiều vụ khám xét, bắt giữ và xét xử một cách bất công các nhà bất đồng chính kiến, cho thấy pháp luật không được tôn trọng và lòng người còn nhiều bất an. Điểm thứ tư, mặc dù pháp luật đã quy định khá đầy đủ về các quyền của con người, nhưng trên thực tế, quyền con người vẫn bị vi phạm trong nhiều lĩnh vực. Nhà nước không cho các phương tiện truyền thông độc lập hoặc của tư nhân được hoạt động, áp dụng luật hình sự để xử các tác giả, các nhà xuất bản và các trang mạng. Tôn giáo vẫn bị hạn chế, buộc phải đăng ký với chính quyền và chịu phụ thuộc vào ban tôn giáo chính phủ do chính quyền kiểm soát. Người dân vẫn thường xuyên bị truyền thông trình bày chân lý nửa vời, xúc phạm đến nhân phẩm. Ngoài ra, vi phạm nhân quyền còn thể hiện ở việc người dân không được thực hiện quyền lập hội, quyền tham gia các tổ chức, bị phân biệt đối xử, tra tấn hoặc giam giữ trong điều kiện sinh hoạt tệ hại. Điểm thứ năm, việc khiếu kiện, đặc biệt là khiếu kiện tập thể đòi công bằng, chống tham nhũng kéo dài, phức tạp ở hầu hết các địa phương. Do luật pháp chưa nghiêm, con người thực hiện lại tham nhũng, vô cảm nên không giải quyết triệt để các vấn đề, dẫn đến việc khiếu kiện đông người. Trong đó 70% liên quan đến đất đai. Điều này xuất phát từ việc ghi nhận đất đai là sở hữu toàn dân. Mặt khác, nhà nước sử dụng những quy định cứng nhắc và lạc hậu để giải quyết những vấn đề về đất đai liên quan đến tôn giáo, như tại tòa Khâm Sứ, nhà thờ Thái Hà, Thái Nguyên, Cồn Dầu. Nhà nước Việt Nam không công nhận quyền tư hữu, nhưng người dân cố hữu về tài sản và hiểu rằng không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình một cách độc đoán, nên đi kiện để mưu cầu công lý. Để giải quyết điều này, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã kiến nghị sửa đổi luật đất đai. Điểm thứ sáu, dù đất nước đã được thống nhất, nhưng biểu tình bạo động vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt ở một số Tây như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Cụ thể là những cuộc tuần hành đòi tự do tôn giáo, đòi quyền tự trị của đồng bào Tây Nguyên vào năm 2001 và năm 2004, hay như vụ Mường Nhé ở Điện Biên gần đây. Rải rác đâu đó, ở ngay thủ đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta vẫn thấy hàng đoàn người dương biểu ngữ đi kiện, đòi công lý, các cuộc thắp nến cầu nguyện cho công lý và sự thật vẫn liên tục xảy ra. Tóm lại, không thể có một cá nhân nào được thanh thản nếu cuộc sống của họ không dựa trên sự thật và không được xây dựng trên công lý và hòa bình. Đức Thánh Cha Gioan 23 trong thông điệp Hòa bình trên thế giới, Pacem in Terris, đã xác quyết rõ không thể có hòa bình nếu không có công lý. Nghĩa là chỉ có một nền hòa bình vĩnh cửu khi công bằng xã hội được tôn trọng. Chỉ có hòa bình đích thực khi không còn cảnh người bóc lột người. Lý tưởng về hòa bình không thể nào có được trên trần gian này nếu đời sống ấm no của con người chưa được đảm bảo. Tất nhiên, chúng ta cũng phải hiểu rằng hòa bình không bao giờ đạt được một lần là xong, nhưng phải xây dựng mãi mãi. Giáo huấn của giáo hội liên tục kêu gọi mọi người kết hợp với những người yêu chuộng hòa bình để thiết lập hòa bình, xây dựng một xã hội ngày càng thái bình thịnh trị. Như Thánh Vịnh đã nói, họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cài, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân nước họ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của luật sư Lê Quốc Quân về hòa bình ở Việt Nam hôm nay. Thứ bảy tuần tới, trong một chuyện tử tế, chúng ta sẽ nghe luật sư Lê Quốc Quân nói về công lý trong bối cảnh Việt Nam hôm nay. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 2 của chương 3 Thư chung hậu Đại hội Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam với tựa đề Hiệp thông trong gia đình của Thiên Chúa. Xây dựng giáo hội hiệp thông và tham gia không hề làm giảm vai trò lãnh đạo của các vị mục tử và hàng giáo phẩm. Lòng yêu mến và kính trọng của tín hữu Việt Nam đối với các mục tử phát xuất từ cảm thức đức tin. Họ gắn bó và hiệp thông với giám mục giáo phận trong tinh thần phục vụ, vì xác tín rằng giám mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hợp nhất trong giáo hội địa phương. Cũng vì thế, trước những trào lưu tư tưởng hiện đại có nguy cơ làm đời sống đức tin và luân lý của các tín hữu bị dao động, Dân Chúa tại Việt Nam mong mỏi có được sự hướng dẫn cụ thể và kịp thời từ các giám mục là thầy dạy, là người bảo vệ đức tin và phong hóa. Sự hiệp thông của giáo hội còn được biểu lộ qua sự chia sẻ trách nhiệm của hàng giáo sĩ với giám mục của mình, như chu toàn các phận vụ được giao, hòa nhập vào đường hướng mục vụ chung của giáo phận và giáo hội. Về phần mình, các giám mục nên quan tâm đồng hành, lắng nghe và nâng đỡ các linh mục. Cũng trong tinh thần này, cần khích lệ và cổ võ sự liên đới tương trợ giữa các giáo phận về nhân lực cũng như tài lực. Lịch sử giáo hội Việt Nam cho thấy vai trò quan trọng và sự đóng góp tích cực của các tu sĩ, những anh chị em tận hiến đời mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, bị bỏ rơi bằng một tình yêu vô vị lợi. Trong hoàn cảnh hiện nay, để phát huy tình hiệp thông và tham gia trong giáo hội, các tu sĩ cần hòa nhập những hoạt động tông đồ của mình vào chương trình mục vụ chung của các giáo phận, nơi họ đang hiện diện và phục vụ. Sự hợp tác hài hòa giữa các giáo phận, giáo xứ và dòng tu cần được khuyến khích và cổ võ, nhằm đáp ứng những nhu cầu đa dạng của Dân Chúa và xã hội. Cộng đồng Vatican II đã mở đường cho sự tham gia đa dạng của giáo dân vào đời sống giáo hội, ngay cả trong việc đào tạo linh mục. Giáo hội khắp nơi đều thu lượm được nhiều hoa quả từ định hướng này. Trong đời sống giáo hội tại Việt Nam, giáo dân đã và đang góp phần thật phong phú và quảng đại cho đời sống và sứ vụ của giáo hội, như mang tin mừng của Chúa đến những vùng xa xôi hẻo lánh, chia sẻ công sức tiền của, nhất là những lời cầu nguyện và bao hy sinh âm thầm để xây dựng sự hưng thịnh và sinh động của cộng đoàn. Thật đáng trân trọng những đóng góp quý giá đó. Nay giáo hội cần quan tâm hơn đến việc phát huy phẩm chất của giáo dân bằng cách tổ chức các khóa huấn luyện về thần học, giáo lý, kinh thánh, mục vụ. Đồng thời, cần canh tân những đường hướng và quy chế tổ chức giáo phận và giáo xứ, để giáo dân có cơ hội thực thi những quyền chính đáng và trách nhiệm của mình trong giáo hội. Cộng đồng Vatican II đã mở đường cho sự tham gia đa dạng của giáo dân vào đời sống giáo hội, ngay cả trong việc đào tạo linh mục. Giáo hội khắp nơi đều thu lượm được nhiều hoa quả từ định hướng này. Trong đời sống giáo hội tại Việt Nam, giáo dân đã và đang góp phần thật phong phú và quảng đại cho đời sống và sứ vụ của giáo hội, như mang tin mừng của Chúa đến những vùng xa xôi hẻo lánh, chia sẻ công sức tiền của, nhất là những lời cầu nguyện và bao hy sinh âm thầm để xây dựng sự hưng thịnh và sinh động của cộng đoàn. Thật đáng trân trọng những đóng góp quý giá đó. Nay giáo hội cần quan tâm hơn đến việc phát huy phẩm chất của giáo dân bằng cách tổ chức các khóa huấn luyện về thần học, giáo lý, kinh thánh, mục vụ. Đồng thời, cần canh tân những đường hướng và quy chế tổ chức giáo phận và giáo xứ, để giáo dân có cơ hội thực thi những quyền chính đáng và trách nhiệm của mình trong giáo hội. Cũng thế, trong đời sống giáo hội tại Việt Nam, nữ giới đã và đang góp phần tuy âm thầm nhưng rất quan trọng trong việc xây dựng dân Chúa. Tuy nhiên, quan niệm trọng nam khinh nữ ít nhiều vẫn tồn tại. Điều này không tương hợp với lời Thánh Phaolô, không còn nam hay nữ, nhưng tất cả chỉ là một trong Đức Kitô. Vì vậy, giáo hội tại Việt Nam cần đề cao vai trò của phụ nữ và tạo điều kiện giúp họ thăng tiến, tích cực tham gia các sinh hoạt của giáo xứ, giáo phận. Theo gương Chúa Giêsu, Đấng luôn ưu ái những người trẻ. Giáo hội Hoàng Vũ đang nỗ lực mời gọi người trẻ, cộng tác và tham gia vào đời sống cộng đồng dân Chúa. Tại Việt Nam, giáo hội nên nghiên cứu và mạnh dạn tổ chức những cử hành phụng tử thích hợp, khuyến khích giới trẻ tham gia vào các hội đoàn và những sinh hoạt cộng đồng, để ngày càng có thêm nhiều người trẻ quảng đại và can đảm, sống đức tin cách sinh động và trưởng thành. Công việc mục vụ đó cần được chuẩn bị chu đáo bằng việc giáo dục đức tin và nhân bản cho thiếu nhi. Nhờ đời sống thiêng liêng vững mạnh, giới trẻ Công giáo sẽ góp phần tích cực và bền vững vào việc lành mạnh hóa xã hội hay dấn thân truyền giáo tại những nơi xa xôi. Lịch sử cứu độ đạt đến cùng đích khi Thiên Chúa thâu hợp tất cả trong Đức Kitô. Giáo hội lữ hành chính là hoa quả đầu mùa của sự hiệp thông cánh chung đó. Thật vậy, khi mọi thành phần trong gia đình giáo hội nỗ lực sống hợp nhất trong đức tin và hiệp thông trong đức ái, thì chính đó đã là một lời chứng hùng hồn cho tin mừng hiệp thông. Vì thế, mọi thành phần dân Chúa phải cộng tác với nhau trong tác động của cùng một Chúa Thánh Thần để xây dựng giáo hội như dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa với con người cũng như giữa con người với nhau. Đây cũng là chìa khóa của việc thi hành và chu toàn sứ mệnh được trao phó cho giáo hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương 3 Thư chung Hậu đại hội Dân Chúa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương 4 Thư chung Hậu đại hội Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong buổi phát thanh kỳ sau.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con luôn khao khát được gần Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được đến Ngài. Con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa không, con chưa cảm nhận ra Ngài ở trong những người chung quanh con.
quý vị, các bạn thân mến. Một khách hàng đi cắt tóc. Trong lúc vừa cắt tóc cho khách, ông chủ tiệm và người khách bắt đầu nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Hết vấn đề này đến vấn đề khác. Sau cùng, họ dần dần đề cập đến vấn đề Thiên Chúa. Nói đến vấn đề này, người thợ hớt tóc khẳng định hùng hồn. Tôi không tin có Thiên Chúa. Người khách thắc mắc, tại sao anh nói như thế? Người thợ trả lời một cách tự tin và đầy thách thức. Anh thấy đấy, nếu Chúa tồn tại, tại sao có quá nhiều bệnh tật? Tại sao có quá nhiều đứa bé bị bỏ rơi? Nếu Chúa tồn tại, thì tại sao lại có quá nhiều đau khổ đã và đang xuất hiện? Tôi không thể nào tưởng tượng nổi một Thiên Chúa tình yêu mà lại có thể để cho sự dữ và đau khổ tràn lan như thế. Người khách trầm tư suy nghĩ một chút, nhưng không trả lời, vì ông không muốn đôi co một vấn đề mà chẳng thể đôi co được. Cuối cùng, người thợ cũng cắt tóc xong cho khách, và người khách cũng lặng lẽ ra về. Vừa bước ra cổng, ông khách nhìn thấy một người đàn ông ngồi gần cửa tiệm, râu tóc dài lùm xùm, bẩn thỉu. Trông ông ta rất lôi thôi, nhếch nhác. Vị khách liền quay trở vào tiệm và nói với ông chủ tiệm. Bác biết không, thợ hớt tóc không tồn tại. Rất ngạc nhiên, vị chủ tiệm hỏi lại. Tại sao bác lại nói như thế? Tôi đứng sờ sờ ra đây, và chính tôi cũng vừa hớt tóc cho bác đấy thôi, cớ gì mà bác lại nói, thợ hớt tóc không tồn tại. Vị khách khẳng định. Không, dứt khoát là thợ hớt tóc không tồn tại, vì nếu có họ, thì không thể nào có người đàn ông râu tóc lôi thôi nhếch nhác ở phía trước cửa tiệm của bác thế kia. Người chủ tiệm phản đối khí thế. Bác nói lạ, râu tóc của họ lôi thôi nhếch nhác không phải vì tôi không tồn tại, mà là do họ không đến với tôi. Ông khách phấn khởi nói tiếp. Đó là điểm quan trọng. Thiên Chúa tồn tại và hiện diện. Nhưng điều tồi tệ xảy ra cho con người là do con người không chạy đến với Chúa và không cần đến Ngài. Đó là lý do tại sao có quá nhiều đau khổ trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến! Quả thực, vấn đề đau khổ của con người vẫn mãi là đề tài tranh cãi cho mọi người. Và trong mọi thời đại, đau khổ vẫn đã, đang và sẽ mãi mãi là một mầu nhiệm trước sự thấu hiểu của tư duy con người. Lời của vị khách kia có thể không thỏa đáng để giải thích được sự hiện diện của đau khổ, nhưng không phải là không chấp nhận được. Vâng, nếu con người biết chạy đến với Thiên Chúa và sống mối tương quan nhân vị với Thiên Chúa, chắc chắn loài người sẽ bớt đau khổ. Và khi gặp phải tai ương, nếu có đời sống nội tâm sâu sắc và có sự kết hợp sâu xa với Thiên Chúa, người đó sẽ có được sức mạnh và sự bình an của Chúa để vượt qua những khoảnh khắc khắc nghiệt của cuộc sống. Và chính họ có thể cảm nghiệm được rằng mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Chúa. Mặt khác, nếu con người đến với Thiên Chúa và song hành cùng Ngài trên mọi nẻo đường, thì người ta sẽ biết lái xe sao cho có lương tâm và ý thức hơn, và chắc chắn những tai họa thương tâm do tai nạn giao thông cũng sẽ giảm bớt. Nếu con người đến với Thiên Chúa và kết hợp với Ngài, thì chắc chắn tình yêu thương của Ngài sẽ làm cho con người không thể nào dùng bom đạn, súng ống để tiêu diệt lẫn nhau. Và chắc chắn chết chóc và sự tàn phá do chiến tranh sẽ giảm bớt. Nếu con người đến với Thiên Chúa và tương quan với Thiên Chúa, thì chắc chắn con người sẽ làm ăn có lương tâm hơn, chứ không tẩm độc vào thức ăn, thức uống, thì bệnh tật do ăn uống bởi chất độc hại do con người làm nên cũng được giảm bớt. Còn những đại họa từ thiên tai, chết chóc, bệnh tật, chiến tranh thì phải giải thích sau đây. Linh mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco đã có cách lý giải rất sâu sắc như sau. Thiên tai thật ra chỉ là những hiện tượng tự nhiên, những hoạt động bình thường của thiên nhiên theo quy luật mà thôi. Chẳng qua vì không may mà có tác động xấu tới con người ở một mức độ rộng lớn nên ta gọi đó là thiên tai. Những hoạt động theo quy luật của thiên nhiên thì cứ liên miên xảy ra, hàng giây, hàng phút trong vũ trụ bao la và trên trái đất ta ở. Chúng to hay nhỏ, lợi hay hại, bình thường hay bất thường, đó là đánh giá của con người, không phải là chuyện của thiên nhiên trời đất. Nếu muốn nói thiên nhiên mù quáng, không đếm xỉa chi tới con người của chúng ta cả, thì vẫn rất đúng. Nhưng biết làm sao được, không lẽ thiên nhiên cứ phải làm theo ý của chúng ta sao? Dẫu sao cũng phải thừa nhận rằng, những thảm họa của thiên nhiên không còn là thiên tai nữa, mà là nhân tai. Vì các nhà khoa học và chuyên gia tin rằng, phần lớn là do lỗi của con người. Chính con người là nguyên nhân chủ yếu góp phần khiến các thảm họa thiên nhiên trở nên thảm khốc hơn bao giờ hết. Tính tham lam vô độ của con người đã đưa con người đến thảm họa khôn lường. Chất thải công nghiệp đã tác động không nhỏ đến sự vận hành của vũ trụ và kết quả đã nhận thấy là khí hậu biến đổi, nhiệt độ tăng lên. Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi và quá mức, cụ thể là việc chặt phá rừng, ngăn sông, đắp đập, đã dẫn đến lũ lụt tàn phá ngày càng thảm khốc hơn. Và ta đã thấy, con người đã phải hứng chịu hậu quả khủng khiếp do thói tham lam tàn bạo của mình gây nên. Nhưng nếu con người đến với Thiên Chúa và để người làm chủ đời mình, thì chắc chắn Ngài sẽ hướng dẫn, điều khiển hành vi của ta để ta biết sử dụng thiên nhiên sao cho hợp lý và nhân văn hơn, biết trân trọng món quà thiên nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho con người, chứ không bao giờ thò bàn tay tham lam của mình vào cái túi của tự nhiên để bắt tự nhiên phải thỏa mãn nhu cầu vô hạn độ của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chạy đến với Ngài, để Ngài điều khiển tư tưởng và hành vi của chúng con, để chúng con biết thật sự cùng nhau tận hưởng và tạ ơn cuộc sống Chúa đã, đang và còn tiếp tục ban cho chúng con. Xin cho chúng con biết đến với Chúa, để được Chúa dạy cho chúng con biết chung tay xây dựng thế giới này mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen.
Chúa đang hiện diện trong những ngày tươi sáng hân hoan. Chúa đang hiện diện trong những ngày đau thương chán nản. Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo châu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.